hoặc vấn thứ tư. Hỏi: sự nhiếp cơ của tịnh độ quả thật là rộng, ngu giả không còn dám luận bàn. Nhưng tôi thường nghe nói Di Đà bản tánh tịnh độ duy tâm, trong ý cũng có trộm mừng. Đến chừng xem qua các kinh luận về tông này thì tịnh độ là miền cực lạc ngoài muôn ức cõi. Di Đà là vị giáo chủ ở liên bang, như vậy thì kia đây cách xa ngoài nghĩa lý duy tâm bản tánh rồi. Thế là ý chỉ gì? Đáp: chỗ hiểu ấy còn nông cạn hẹp hòi. Ông không biết rằng chân tâm của ông rộng rãi và sáng suốt vô cùng. Kinh Lăng Nghiêm nói: những non sông đất liền cho đến hư không ở ngoài sắc thân ta đều là cảnh vật trong chân tâm màu sáng. Lại nói: các pháp sanh hóa đều là hiện cảnh của duy tâm. Thế thì đâu có cõi Phật nào ngoài tâm ta ư? Cho nên ý nghĩa của tịnh độ duy tâm là nói cõi tịnh độ ở trong chân tâm của ta, như biển cả nổi lên vô lượng bóng bọt mà không có bóng bọt nào ở ngoài biển cả. Lại như những hạt bụi nơi đất liền, không có hạt bụi nào chẳng phải là đất, cũng như không có cõi Phật nào chẳng phải là tâm. Nên Tiên Thánh đã nói: chỉ một tâm này có đủ bốn cõi là phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo vô chướng ngại và thường tịch quang. Cõi phàm thánh đồng cư có hai: đồng cư tịnh độ và đồng cư uế độ. Đồng cư uế độ là như cõi ta bà trong quốc độ này có phàm có thánh ở chung lẫn, mà phàm và thánh đều có hai hạng. Hai hạng của phàm là ác chúng sanh, tức bốn thú, và thiện chúng sanh, tức trời người. Hai hạng của thánh là thật thánh và quyền thánh. Thật thánh là các thánh nhân thuộc bốn đạo quả, bậc Bích Chi Phật, bậc Thất Địa trong Thông giáo, thập trụ trong Biệt giáo, thập tín hậu tâm trong Viên giáo. Những vị này phần thông hoặc tuy dứt, song sắc thân quả báo hãy còn, nên đều gọi là thật. Quyền thánh là các vị Bồ Tát trụ ở những cõi phương tiện, thật báo, tịch quang cùng bậc diệu giác, Phật, vì các lợi lạc cho kẻ hữu duyên nên ứng sanh vào cõi đồng cư. Bởi tùy cơ thị hiện nên gọi là quyền. Những vị trên đây cùng với phàm phu đồng ở nên gọi là phàm thánh đồng cư. Và cảnh cư trú về phần khí thế giới có hầm hố gai gốc, bùn đất cùng các tướng nhơ nhốt. Về phần hữu tình giới có bốn ác thú nên gọi là uế độ. Đồng cư tịnh độ là như cõi cực lạc, tuy y báo chánh báo nơi đây trang nghiêm màu nhiệm, không có bốn ác thú, song cũng gọi phàm thánh đồng cư. Vì chúng sanh sanh về cõi này không phải đều là bậc đắc đạo. Như trong kinh nói, hạng người phạm tội nặng khi lâm chung chí tâm sám hối và niệm Phật đều được giảng sanh. Do đó nên biết nơi cõi này chúng sanh còn hoặc nhiễm cũng có thể được ở. Thế giới cực lạc cũng có hai hạng thánh cư, và bởi y báo chánh báo đều sạch sẽ trang nghiêm nên gọi là tịnh độ. Để nói rộng thêm, tuy gọi tịnh độ nhưng thật ra trong ấy có nhiều hạng hơn kém không đồng. Như thế giới diệu hỷ tuy là tịnh độ, song còn có nam nữ và núi Tu Di, và tịnh độ đã như thế, uế độ cũng như vậy. Cõi phương tiện hữu dư là chỗ ở của bậc nhị thừa và ba hạng Bồ Tát đã chứng phương tiện đạo. Những vị này do tu hai môn quán, dứt phần thông hoặc, phá hết trần sa, bỏ thân phân đoạn thọ thân pháp tánh, tự tại ở ngoài ba quải. Nhưng vì họ chưa đoạn được biệt hoặc vô minh, nên còn có sự biến dịch sanh tử. Sở dĩ gọi phương tiện vì đó là cảnh giới của hành nhân tu chứng phương tiện đạo. Gọi hữu dư là bởi họ chưa đoạn được vô minh. Cho nên trong thích luận nói, ngoài tam giới có cõi tịnh độ. Đây là chỗ của hàng thanh văn Bích Chi Phật cư trú, thọ pháp tánh thân, không còn sự phân đoạn sanh tử. Cõi thật báo vô chướng ngại là nơi không có hàng nhị thừa, chỉ thuần là bậc pháp thân Bồ Tát ở. Những vị này phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp tánh, được quả báo chân thật. Song vì họ chưa đoạn hết vô minh nên còn nhuận vô lậu nghiệp, thọ báo thân pháp tánh. và cảnh giới này cũng gọi là quả báo độ. Kinh Nhân Vương nói, ba hiền mười thánh trụ quả báo là chỉ cho sự việc trên đây. Sở dĩ gọi thật báo vì các đại sĩ ấy do quán thật tướng, phát được chân vô lậu thọ hưởng quả báo chân thật. Gọi vô chướng ngại là bởi chư Bồ Tát đây tu chân không định, sắc cùng tâm không ngăn ngại lẫn nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm thuyết minh thế giới Nhân Đà La Võng chính là cảnh này. Cõi thường tịch quan là chân lý pháp giới như như, sáng suốt cùng cực của bậc diệu giác. Đây là Phật tánh chân như, tức độ là thân, tức thân là độ. Thân và độ không hai là trụ xứ của Đức Tỳ Lô Giá Na, cũng gọi là pháp tánh độ. Thường chính là đức pháp thân, tịch là đức giải thoát, quan là đức bát nhã. Như chữ Y có ba điểm không thể cách lìa. Một tức là ba, ba nguyên vẫn một. Đây cũng gọi là bí mật tạng, là cảnh giới du hóa của Như Lai, cứu cánh chân thường, thanh tịnh cùng cực. Hai cõi trước là chỗ ở của ứng thân Phật, cõi thứ ba cũng thuộc về ứng, cũng thuộc về báo, mà chánh thức là ở chỗ của báo thân Phật. Cõi thứ tư không phải ứng và báo, mà kim cả ứng báo, là chỗ ở của pháp thân Phật. Bốn cõi trên đây tùy theo chỗ tu chứng mà phân chia, song kỳ thật vẫn là một. Cho nên chân tâm bao trùm muôn tượng, vô biên quốc độ như di trần ở khắp mười phương, chính là cảnh giới trong tâm ta, hằng xa chư Phật trong ba đời, cũng là các đức Phật trong tâm ta. Tất cả không ngoài bản tâm mà có. Hiểu được lý này thì biết không có cõi nào chẳng nương nơi tâm ta mà kiến lập, không có vị Phật nào chẳng nương nơi tánh ta mà xuất sanh. Thế thì miền cực lạc ngoài mười muôn ước cõi há chẳng phải là cảnh tịnh độ của duy tâm ư? Thế giới cực lạc đã như thế thì vị giáo chủ ở cõi ấy cũng là Đức Di Đà của bản tánh. Nên biết chỉ một tâm này bao trùm đủ mười giới, thân và độ dung thông trùng trùng không ngại. Lại nên biết tâm, Phật, chúng sanh ba chính là một, đồng thể không khác nhau. Chúng sanh và Phật hổ hiện, mỗi niệm giao tham. Cho nên cổ đức nói, chúng sanh trong tâm chư Phật mỗi trần đều là cực lạc, chư Phật trong tâm chúng sanh mỗi niệm chính thật Di Đà. Mười phương tịnh uế gom về trong khoảng sát na, một niệm sắc tâm bủa khắp gồm thâu pháp giới. Xem thế thì biết tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân, không phải do duyên khởi mới thành lập. Một tâm niệm đã như thế, một điểm trần lại khác chi? Vì vậy nên mới có thể trong mỗi mỗi trần tất cả cõi, trong mỗi mỗi tâm tất cả tâm, mỗi mỗi tâm trần lại khắp nhau, trùng trùng không tận không chướng ngại, đồng thời hiện rõ không ẩn hiển, tất cả viên thành chẳng kém hơn. Cảnh giới chân tâm bao hàm vô biên quốc độ trên đây, như lưới báo thiên châu của trời Đế Thích, bóng và ánh sáng của bao nhiêu hạt châu đều gom hiện vào một hạt châu, bóng và ánh sáng của một hạt châu lại hiện khắp vào tất cả các hạt châu khác. Tuy mỗi mỗi hạt châu giao hiện lẫn nhau, nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia, hạt châu kia không thể là hạt châu này, xen mà không tạp, lìa mà chẳng phân, mỗi mỗi khắp bày vẫn không sở tạm. Thế giới cực lạc cho đến mười muôn ước cõi mỗi miền cũng như một trong các hạt châu. Nói tinh tế hơn, khắp mọi cõi, từ tam thừa thánh nhân cho đến trời người tu la, súc sanh ngạ quỷ địa ngục, mỗi mỗi lại cũng như một trong các hạt châu. Và Đức A Di Đà cũng là một trong các hạt châu. Cho nên thấy một vị Phật tức thấy mười phương chư Phật, mà cũng là thấy chính giới chúng sanh ở khắp mười phương. Cõi Phật vô biên, mười phương kim cổ toàn thể là một hải ấn đốn viên, không còn pháp chi khác nữa. Như thế thì thần trải qua mười muôn ức cõi, chính hóa sanh trong bản tâm ta, chất gửi nơi chính phẩm hoa sen, há cách biệt ngoài chân như Phật. Những lời dẫn giải trên đây đều là những minh huấn của Phật Tổ Thánh Hiền đã tuyên dương vậy. Hiểu được lý này, tất sẽ thấy thế giới cực lạc là duy tâm. Mỗi quái Phật, mỗi điểm trần đều là duy tâm. Đức Di Đà là bản tánh. Mỗi vị Phật, mỗi chúng sanh cũng đều là bản tánh. Như thế lại còn chi phải nghi ngờ. Lời phụ. Pháp giới chân tâm là một thể rộng rãi vô biên, bao hàm di trần thế giới, chư Phật và chúng sanh. Trong thể nhất chân ấy, phần thế giới chúng sanh luôn luôn biến đổi, thuộc về sanh diệt môn. Phần tịch quang lặng màu sáng suốt và thường hằng gọi là chân như môn. Chân tâm là một thật thể chung gồm hai môn hữu vi và vô vi đó. Tất cả những danh từ chân tâm, bản tánh, bản thể, Phật tánh, Như Lai tạng, pháp giới, pháp tánh, thật tướng, niết bàn, pháp thân, vô cấu bạch tịnh thức, Như Lai A Lại gia thức, bản lai diện mục, bát nhã chân không, đều là chỉ cho thật thể ấy. Để trở về thật thể này, giáo môn của Phật chia làm hai. Các tông như Thành Thật, Tam Luận, Thiên Thai, Thiền, Thai Tạng Bộ của Mật giáo, từ nơi không môn mà đi vào. Còn các tông Câu Xá, Pháp Tướng, Luật, Hoa Nghiêm, Tịnh Độ và Kim Cang Bộ của Mật giáo lại do nơi hữu môn mà thể nhập. Cho nên những vị hiểu sâu về lý bát nhã của thiền hay lý huyền môn của Hoa Nghiêm đều nhận rõ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Trái lại, các vị học chưa thấu đáo, nếu không chấp có, tất cũng chấp không. Nhưng chấp có thì còn biết kiêng sợ nhân quả, lánh giữ làm lành, đời sau hưởng phước nhân thiên, hoặc chuyên niệm Phật lại có thể sanh về tịnh độ. Đến như chấp không, tất sẽ đi đến chỗ bài nhân quả, bát Phật thánh, tương lai bị đọa xuống tam đồ. Cho nên tiên đức đã răng bảo: thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Vị thiền giả trên vì chưa nhận rõ chân tâm nên nghe nói duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà, vội hiểu lầm rằng tâm mình thanh tịnh, đó là tịnh độ, là Di Đà rồi, chứ không có cõi cực lạc hay đức Di Đà nào khác nữa. Phật pháp dù ở xứ nào, Trung Hoa hay Việt Nam, cũng có hạng người tà kiến chấp không ấy. Đại khái họ bác không có Di Đà, cực lạc, không có địa ngục, thiên cung, hoặc như nói địa tạng là tâm địa tánh tạng, chứ không có đức địa tạng nào cả. Như người đeo cặp kiến đen, khi thấy nơi nào cũng tối tăm, những kẻ ấy dù có giảng thuyết bao nhiêu lời, diễn dịch bao nhiêu kinh sách, kết cuộc cũng lạc vào bệnh không chấp. Những kẻ chấp không thường tự cao tự mãn, cho mình là cao siêu, bác người là chấp tướng. Xét ra khi diễn dịch kinh, họ cũng có tâm muốn hoằng dương Phật pháp, không dè ngược lại thành ra kết quả hủy bán tam bảo. Tự mình đã làm sai lầm, khiến cho bao nhiêu người khác bị lầm lạc theo. Ví như kẻ dung y đem tâm muốn cứu đời, chẳng ngờ sự học hiểu về y dược không rành, trở lại làm cho người bị bệnh thêm. Cho nên sự dịch kinh thuyết pháp dĩ tất là có phước, là hoằng dương Phật pháp, nếu hành giả lạc vào tà kiến, không hiểu ý kinh. Hoặc vấn thứ năm. Hỏi: đã gọi tịnh uế dung thông, mỗi điểm trần đều là cực lạc, tại sao khỏi ta bà lại thành uế độ? Đáp: do nghiệp cảm của phàm phu, chính nơi tịnh mà thành uế. Còn Phật nhãn nhìn xem tất cả uế đều thành tịnh. Báo cảnh của Đức Thích Ca há phải thật là uế ư? Hoặc vấn thứ sáu. Hỏi: lý duy tâm bao gồm tất cả, viên dung không ngại, tôi đã tin là rộng lớn, là nhiệm màu. Nhưng kẻ còn trệ nơi tình mê, chưa lìa nghiệp uế, làm sao mà được thanh tịnh? Đáp: tâm nhơ thì cõi nhơ, tâm sạch thì cõi sạch. Kinh Duy Ma nói: muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm, tùy tâm thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh. Pháp tu tịnh độ là một môn huyền diệu để đi đến chỗ tịnh tâm, không còn phương tiện nào đặc biệt hơn nữa. Hoặc vấn thứ bảy. Hỏi: Về phần đại khái của pháp môn tịnh độ, tôi có thể nghe được chăng? Đáp: tịnh độ nguyên không chi tu, tu nhân bởi mê lầm mới có. Pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn lành mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau nên pháp tu cũng có nhiều cách. Tuy nhiên nếu tóm lại, có thể chia thành ba môn là quán tưởng, ức niệm và chúng hành. Môn thứ nhất nói quán tưởng là như trong quán kinh dạy: chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, cho nên khi tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Thiên Thai Sớ nói: mấy chữ chư Phật Như Lai sắp xuống là thuyết minh tất cả chư Phật. Mấy chữ phải nhớ nghĩ sắp xuống là chỉ cho quán tưởng riêng Đức A-di-đà. Pháp giới thân là pháp thân của báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự hiện nên gọi là vào. Như khi dần hồng nhật mọc lên, tất bóng hiện xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán Phật tam muội này, giải nhập tương ưng, nên nói vào trong tâm tưởng: tâm này làm Phật là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có. Tâm này là Phật, ý nói trước nghe bảo Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói là Phật. Mới khởi tu quán nên nói là, sự tu đã thành nên gọi là. Diệu Tông Thích nói: muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác, từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư Phật không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thị giác có công, bản giác mới hiển, nên nói pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật đồng một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được thân chư Phật tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy chữ thân pháp giới trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ướp về lý giải nhập tương ưng. Phê bình về hai lời giải trên, Ngài Dung Tâm đã nói: nếu không có lời giải trước thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật. Như không có lời giải sau, e học giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau. Hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thuyết minh quán pháp vậy. Môn thứ hai nói ước niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt hoặc trì danh hiệu của Phật đều gọi là ước niệm. Môn này có lý có sự. Trong kinh Hoa Nghiêm, giải thoát trưởng giả nói: nếu tôi muốn thấy đức vô lượng thọ Như Lai và thế giới an lạc thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật quốc độ tùy thuộc cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ. Cũng như thân tôi không thật có đi đứng tới lui. Các đức Như Lai kia không đến chỗ tôi cũng không đi đến chỗ của các ngài. Sở dĩ như thế vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chung, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết chư Phật Bồ Tát trong tự tâm đều như tiếng vang, như hang trống, tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng dội lại. Vì tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật. Về đoạn kinh trên, Ngài Trinh Nguyên giải rằng: từ câu đầu đến mấy chữ chỗ của Ngài chính là thuyết minh lý duy tâm. Nếu ngộ tức tâm mà vô tâm liền vào chân như tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều hư huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm là Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm không đâu chẳng là Phật. Đoạn sau nêu ra bốn điều thí dụ: cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi, hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào, tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không, tiếng vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp. Và dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm, dụ thứ hai nói vì duy tâm nên không, dụ thứ ba nói vì duy tâm nên giả dụ, thứ tư nói vì duy tâm nên trung. Bốn dụ đều đủ bốn quán gồm thông và biệt để hiển lý duy tâm, tất cả vẫn viên dung không ngại. Đó là ý kinh Hoa Nghiêm. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây rồi chấp trì bốn chữ A Di Đà Phật, không dùng tâm có tâm không, tâm cũng có cũng không, tâm chẳng phải có chẳng phải không, dứt cả quá khứ hiện tại vị lai mà niệm, đó gọi là lý ức niệm. Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không sanh một niệm thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là lý nhất tâm. Về sự ức niệm, như trong kinh Lăng Nghiêm nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc đương lai nhất định sẽ thấy Phật. Cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ. Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy: hoặc hệ niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong 3 tháng, 49 ngày, 1 ngày đêm cho đến 7 ngày đêm, hoặc mỗi buổi sáng mai giữ 10 niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp giữa non, thì được sức Phật gia bị đều giảng sanh về Cực Lạc. Theo trong kinh, cho đến hạng phàm phu tạo tội ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật 10 niệm cũng được giảng sanh, và đây gọi là sự nhất tâm. Nói tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt 4 lý quán trên. Dùng tâm ấy mà niệm Phật tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Lý nhất tâm là hành môn của bậc thượng căn, sự nhất tâm thông về hàng trung hạ. Môn thứ ba nói chúng hạnh là hành giả dùng nhiều hạnh để giảng sanh về Cực Lạc. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn thiện tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội dùng 10 đại nguyện dương cầu sanh tịnh độ. 10 đại nguyện ấy là: lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu sự cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ các công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ ở đời, thường theo Phật tu học, hằng tùy thuận chúng sanh và hồi hướng khắp tất cả. Trong mỗi nguyện ấy đều có nói: khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng 3 nghiệp thân, khẩu, ý thật hành nguyện đó, không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã, duy đại nguyện ấy hằng theo bên mình trong khoảng sát na, hành giả liền được sanh về Cực Lạc. Đây là nói về dùng nguyện lực để giảng sanh. Lại như trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc: 10 thứ tâm này không phải hạng phàm phu bất thiện, kẻ nhiều phiền não có thể phát được. 10 thứ tâm ấy là gì? 1. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. 2. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bất não. 3. Với chánh pháp của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. 4. Với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước. 5. Tâm điềm tĩnh an vui, không tham sự lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. 6. Tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời, không quên lãng. 7. đối với chúng sanh khởi lòng tôn trọng cung kính, không cho là hạ liệt. 8. Không tham trước thế luận, với phần bồ đề sanh lòng quyết định. 9. Tâm thanh tịnh không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành. Và 10. Đối với chư Phật xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Đây là 10 thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này nên được giảng sanh. Nếu có kẻ nào thành tựu một trong 10 tâm trên, muốn sanh về thế giới cực lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có. Đoạn kinh trên là nói về dùng tâm lực để giảng sanh. Lại nữa, như trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Giảng Sanh đều có thể sanh về cực lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là nói về dùng thần lực để giảng sanh. Và như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành; hai, thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi; ba, phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là nói về dùng phước lực để giảng sanh. Ngoài ra, những kẻ cất chùa xây tháp tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương rải hoa, cúng dường tràng phan bảo cái, trai tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, đều có thể giảng sanh. Các điều dẫn ra trên đây gọi là chúng hạnh. Nhưng nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tất cũng có hơn kém khác nhau. Đây chỉ là nói phần đại lược. Lời phụ: muốn sanh về cực lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh, nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Tuy nhiên, trong bốn phương pháp ấy, người tu phải thực hành cho đến độ công đức tinh thuần, hạnh lành thành tựu mới có hy vọng. Mà kẻ dung thường thì nghiệp chướng nặng, không dễ gì đoạn, hạnh lành khó, không dễ gì thành. Duy có hạnh trì danh nương cầu nơi tha lực là chắc chắn nhất. Cho nên Ấn Quang Pháp Sư đã nói, hạng phàm phu kém cỏi mà được giảng sanh toàn là nhờ từ lực của Như Lai. Vậy người niệm Phật đời nay muốn cho phần giảng sanh được đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh, còn các công đức như tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác để vào phần trợ mới là đường lối an toàn. Trong ba môn của Ngài Thiên Như trình bày, đại khái môn thứ nhất nói về thật tướng niệm Phật, hạng trung hạ khó hành trì. Môn thứ ba thì hạng dung thường, nhiều nghiệp duyên cũng ít có hy vọng, chỉ nên dùng làm phần trợ. Duy phương pháp sự trì danh thuộc môn thứ hai là mọi người đều có thể thực hành và có hy vọng thành tựu. Tuy nhiên, vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, Ngài phải nói cho đủ để mọi người tùy sở thích mà lựa chọn. Về phần dịch giả, chỉ căn cứ theo phần đông hạng dung thường đời nay mà biện minh sự lợi hại thế thôi. Hoặc vấn thứ 8. Hỏi: tôi nghe thiện tài đồng tử là bậc viên đốn lợi căn, một đời được chứng quả, sao Đức Phổ Hiền không khuyên ngài sanh về cõi Hoa Tạng mà lại khuyên sanh về cực lạc, là ý thế nào? Đáp: trong Hoa Nghiêm Sớ có lời hỏi ấy, Sớ Bản đã đáp: việc đó hàm ẩn nhiều lý do, vì có nhân duyên, vì để tâm niệm được quy nhất, vì không lìa khỏi hoa tạng, vì tức là bản sơ. Hai lý do trước dễ hiểu. Lý do thứ ba là trong thế giới hoa tạng có vi trần cõi Phật, miền cực lạc cách đây 10 muôn ức Phật độ, tất cả đều không ngoài số sát chủng ấy. Lý do thứ tư là như trong kinh nói: hoặc thấy pháp hội Phật vô lượng thọ, có nhiều vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, Di Nhiễu liền khen ngợi thân dị quá của Đức Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ cõi Hoa Tạng, Đức A Di Đà đã là thân dị quá của Ngài thì đâu có khác chi Ngài, vì thế nên mới nói tức là bản sư. Trong ấy lại nói: Phổ Hiền Bồ Tát vì thiện tài và hải chúng kết khuyến về cực lạc, bởi Ngài thiện tài là bậc tinh hiểu viên thông, giàu trí văn thù, tu hạnh phổ hiền, phước huệ và sự ý đều xứng hợp pháp giới. Đó là bậc đại tâm, tuy đã ngộ thể bản minh, đồng hàng với chư thánh, nhưng vì lực dụng chưa đầy đủ, không thể nhập thế làm lợi ích khắp quần sanh như các đức Như Lai. Vì thế Phổ Hiền Bồ Tát khuyên Ngài cho đến hải chúng nương về tịnh độ, gần gũi Di Đà, không ngoài ý muốn cho tất cả được mau chứng quả Phật. Hoặc vấn thứ 9. Hỏi: trong môn chúng hạnh nói, nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe pháp, cảm thọ y chánh, tất cũng có hơn kém khác nhau. Thế thì hai môn quán tưởng ước niệm nhân tu không đồng, sự cảm tướng có khác nhau chăng? Đáp: việc ấy cố nhiên là phải khác. Vì thế Ngài Vĩnh Minh đã bảo, sự giảng sanh có chính phẩm, không phải đồng một bậc. Hoặc có kẻ nương về quá quốc, thấy ứng thân của Phật, hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai. Hoặc có kẻ trải qua nhiều kiếp mới chứng quả tiểu thừa, hoặc có vị vừa sanh một đêm liền siêu lên thượng địa. Nói tóm lại, vì người giảng sanh căn hạnh không đồng, có độn căn lợi căn, có định ý tán ý, nên hoa nở có sớm muộn, quả chứng có chậm mau, thời hạn rất là cách biệt. Từ Dân Sám Chủ cũng bảo: tuy chia ra chính phẩm nhưng đó chỉ là lược phân, nếu tế phân lẽ ưng phải có vô lượng phẩm. Hoặc vấn thứ 10. Hỏi: cực lạc chỉ là cõi đồng cư, không phải cõi thật báo. Tại sao lại nói hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai? Đáp: ông cho rằng có cõi thật báo ở riêng ngoài cõi đồng cư hay sao? Nên biết ba cõi kia không lìa cõi đồng cư mà có, chỉ khác là thân cảnh và sự thọ dụng không đồng nhau thế thôi. Như trong kinh nói, thân của Phật A Di Đà cao 60 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Các bậc cổ đức bình giải cho đó là thân thật báo. Chẳng những thế giới cực lạc có 4 độ không đồng, mà các cõi khác cũng đều như vậy. Nên Ngài Kinh Khê nói: ngay cõi Ta Bà này có đủ 4 độ, như đương thời Hải Hội Hoa Nghiêm không lìa thể Đa Lâm, mà các bậc đại thanh văn vẫn không nghe thấy và hay biết. Hoặc vấn thứ 11. Hỏi: nếu cõi Ta Bà có đủ 4 độ thì chỉ nên ở tại đây mà lần lượt tu hành, cần chi phải cầu sanh cực lạc? Đáp: cõi này tuy đủ 4 độ, nhưng vì thuộc về đồng cư uế độ, nên người tu khó trừ nghiệp nhiễm. Muốn thoát ly nhiễm nghiệp, hành giả phải cầu sanh về đồng cư tịnh độ ở liên bang. Nên Tứ Minh Tôn Giả nói: cõi Ta Bà cảnh duyên trực ác nặng, người tu phải chứng đến vị thập tín mới thoát khổ luân. Miền cực lạc cảnh duyên thắng diệu, nên khi về chính phẩm đều lên hàng bất thối. Ông há không nghe trong kinh Pháp Hoa nói, có những vị thọ giáo với đại thông trí thắng Như Lai, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp như bụi nhỏ của vô lượng vô biên cõi Phật, mà còn ở nơi địa vị thanh văn hay sao? Ấy đều bởi do mãi thối chuyển, nên phải trải qua thời kiếp lâu xa. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất tiền kiếp đã chứng đến lục trụ mà còn thối tâm, huống nữa là hạng tu hành lơ láo ư? Nói chung, ở cõi này vì có nhiều chướng duyên nên người tu dễ bị lui sụt. Nên Tiên Đức đã bảo, số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng kết cuộc còn lại không được bao nhiêu. Nếu kẻ nào biết hướng về cực lạc nhờ thắng duyên bên cõi ấy, dù cho hạng phàm phu thấp thỏi, cũng lên ngay ngôi bất thối. Đây là lý do tất yếu trong sự cầu sanh mà các hành nhân nên suy gẫm kỹ. Hoặc vấn thứ 12. Hỏi: trong mười phương cõi đồng cư tịnh độ rất nhiều, nay lại riêng chỉ thế giới cực lạc và duy khen cảnh duyên ở cõi ấy thắng diệu, là tại sao? Đáp: kinh Phật thuyết A Di Đà nói, chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc. Cảnh duyên ở cực lạc rất thù thắng, có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi này hơn các tịnh độ khác, mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Nay xin tạm đem cảnh duyên ở Ta Bà đối chiếu để so sánh lượt qua. Ở cõi này loài người bẩm thọ thân hình huyết nhục, có sanh là có khổ. Cõi kia thì chúng hữu tình đều hóa chất nơi hoa sen, không còn sự khổ về sanh. Ở cõi này thời tiết đổi dời, con người lần lần đi đến cảnh già yếu. Cõi kia là thế giới trường xuân, không có đêm ngày nóng lạnh, chúng sanh không bị sự khổ suy già. Ở cõi này có người thân tứ đại khó điều hòa, dễ sanh nhiều bệnh hoạn. Cõi kia thì chúng sanh thể chất kim cương thơm sạch, không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này có người ít ai sống đến 70, cơn vô thường mau chóng. Cõi kia thì chúng sanh thọ số đến kiếp lượng vô biên, không có sự khổ về chết. Ở cõi này có người bị sợi dây ân tình ái luyến ràng buộc, chịu đau khổ vì nỗi tử biệt sinh ly. Nơi cõi kia chúng sanh hóa thân nơi hoa sen, không có cha mẹ vợ con, nên không bị khổ về ân tình chia cách. Ở cõi này ai không có kẻ thương người ghét, nên khi oán thù gặp gỡ tất phải chịu nhiều nỗi phiền não gian truân. Nơi cõi kia toàn là bậc thiện nhân dắt dìu giúp đỡ lẫn nhau, không có sự khổ về quan gia hội ngộ. Ở cõi này có người phần nhiều nghèo khổ thiếu kém, dù kẻ giàu sang cũng có biết bao ước vọng không thành. Nơi cõi kia sự thọ dụng về ăn mặc ở các thứ trân bảo, bao nhiêu điều mong muốn đều được hóa hiện tự nhiên. Chúng sanh an vui, không có nỗi đau buồn về thất vọng. Ở cõi này có người hoặc hình thể xấu xa, các căn không đủ. Cõi kia chúng sanh đều có 32 tướng tốt, thân kim cương xinh đẹp, có ánh quang minh. Ở cõi này chúng sanh xoay dần trong nẻo luân hồi. Nơi cõi kia bậc thượng thiện đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở cõi này có đủ 4 ác thú khổ não, nơi cõi kia tên 3 ác đạo hãy còn không. Ở cõi này nhiều gò nổng, hang hố, rừng rậm, chông gai dãy đầy, các tướng nhơ ác. Nơi cõi kia thì vàng ròng làm đất, cây báo vút trời, lầu chói trân châu, hoa đua 4 sắc. Ở cõi này thì song lâm đã khuất, long hoa còn xa. Nơi cõi kia Di Đà Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Ở cõi này thì Quán Âm Thế Chí luống mến danh lành. Nơi cõi kia chư Bồ Tát thượng nhân hằng làm thắng hữu. Ở cõi này thì các ma cùng ngoại đạo làm não loạn bậc chánh tu. Nơi cõi kia Phật quá tinh nhuần, ngoại ma tuyệt tích. Ở cõi này thì sắc thinh danh lợi khiến mê hoặc người tu. Nơi cõi kia y chánh sạch nghiêm, không còn duyên nhiễm. Ở cõi này thì ác thú mũi mòng khiến hành nhân không yên ổn. Nơi cõi kia nhạc cây chim nước hàng nói pháp âm. So sánh lượt qua hai cõi, cảnh duyên hơn kém thật đã cách xa. Nếu nói cho kỹ thì sự ưu liệt làm sao kể xiết. Tuy nhiên, tóm lại phần khái yếu cũng không ngoài hai quan điểm. Một là vì cảnh cực lạc thù thắng nên có thể khích phát lòng mong mến và quy hướng của loài hữu tình. Hai là duyên liên quốc nhiệm màu nên có thể giúp ích cho người giảng sanh dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế cõi đồng cư tịnh độ ở mười phương tuy nhiều, song riêng cõi cực lạc có đầy đủ thắng duyên, các kinh luận đều chỉ quy cũng do lẽ đó.